Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, tránh khỏi những điều sai lạc ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta, hầu luôn gìn giữ một nếp sống đạo chuẩn mực theo lời Chúa dạy là điều mỗi người con Chúa cần làm khi sống giữa thế gian này, chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đó cũng là thông điệp mà bài học Kinh Thánh hôm nay muốn gửi đến quý vị qua đề tài chớ mắc lừa bạn bè xấu, nương trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 29 đến câu 34.
Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.
Câu gốc của bài học hôm nay là: anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt, hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 33 đến câu 34 phần A. Câu hỏi suy ngẫm: sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những lập luận nào để khẳng định có sự sống lại của thân thể? Bạn bè xấu trong câu 33 chỉ về đối tượng nào? Cơ đốc nhân tin vào sự sống lại của thân thể thì cần phải sống như thế nào? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những bằng chứng để bác bỏ lời dạy sai lạc chẳng có sự sống lại của thân thể, trong đó có việc làm phép báp têm cho người đã chết. Ông không nói rõ hơn về tục lệ này, nhưng điểm chính ông muốn nói là mọi sự sẽ vô ích nếu không có sự sống lại. Và cũng nghĩ xem tại sao ông sẵn lòng đối diện với những hiểm nguy khi rao truyền phúc âm, chịu những nghịch cảnh, thậm chí là những sự đe dọa đến tính mạng từng giờ như vậy, nếu không có sự sống lại sau khi chết. Sau hàng loạt những câu hỏi, sứ đồ Phao-lô đưa các tín hữu Cô-rinh-tô đến một lời khẳng định để giúp mọi người có niềm tin vững vàng rằng sự phục sinh của thân thể diễn ra khi Đấng Christ tái lâm là điều chắc chắn. Nếu không thì họ đâu cần phải sống theo chân lý thánh kinh để kiên cử những điều xác thịt ưa thích làm gì, mà cứ việc sống buông thả theo người thế gian như ăn uống và thỏa mãn dục vọng, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Trong câu 32, cuối cùng sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô rằng họ cần phải tỉnh thức và sống cách công bình, vì những người giảng dạy sai lạc về sự sống lại của thân thể là những bạn bè xấu, sẽ làm hư đi những thói quen, đức tính tốt mà họ đã trau dồi trong suốt những ngày tháng theo Chúa. Trong câu 12, câu 33, chúng ta hoàn toàn không có thêm thông tin gì về việc làm phép báp têm cho người chết mà sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 29, nhưng chúng ta biết chắc rằng mục đích của việc đưa ra thông tin này không phải để dạy chúng ta làm theo hay tranh cãi đúng sai. Điều ông muốn nhấn mạnh ở đây là những điều các tín hữu Cô-rinh-tô đã làm, cho thấy chính họ cũng nhận biết chết không phải là hết. Từ đó càng cung cấp thêm nhiều bằng chứng để sứ đồ Phao-lô đi đến kết luận về sự sống lại của thân thể người tin nhận Đấng Christ và những điều họ cần tiếp tục tuân giữ để không đánh mất những thói quen tốt bởi những đối tượng không biết Đức Chúa Trời chút nào. Trong câu 34, là những người nhận biết Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, chúng ta cần tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội để tìm phần thưởng ở trên trời có giá trị đời đời sau khi được sống lại với Đấng Christ. Đừng bị mắc lừa bởi những bạn bè xấu truyền rao những niềm tin sai lạc với lời Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu kính yêu, con trông mong ngày Chúa trở lại để con được sống lại trong thân thể mới phước hạnh. Xin cho con vững tin vào lời Chúa để con luôn trau dồi nếp sống tin kính, tốt lành và không bị mắc lừa những niềm tin sai lạc. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có vững tin vào sự sống lại của thân thể trong ngày chung cuộc không? Chúa ơi, con tin cậy Ngài, giữ gìn lời Chúa mỗi ngày không thôi, vượt qua sai lạc rối bời, mong ngày gặp Chúa sống đời an vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.